ai đừng bệnh, không được đâu con ơi, ai ai cũng bệnh hết. Thôi con ước cái điều này cha nghe không được, thôi cha cho con không được, thôi con ước điều ước thứ hai đi, hột sòn hay là vàng dòng gì đó con ước đại đi. Thì Thế Tử Đạt Ta mới nói là cha cho con một cái điều ước thứ hai đi, cho con á là trẻ mãi đừng già á cha. Không được đâu con ơi, cha bây giờ nè, cha cũng muốn trẻ mãi phải không? Cha toàn là ăn sâm bổ lượng, uống sâm triều tiên đâu không á, mà tới cuối cùng thì cũng già phải không? Thấy mấy người toàn là ăn bào ngư di cá ở ngoài chợ lớn không á, hoặc là ăn cái bọt yến đó, như vậy 1 ký 5-6 triệu không, mà tới giờ thấy tóc cũng bạc phơ à, nên á là không có được. Như vậy á là cha cũng già à, con thấy rồi, giờ cho con không được nữa, thôi con xin điều ước thứ ba đi. Thì Thế Tử Si Đạt Ta mới nói là cha ơi, cha cho con á là sống hoài đừng chết được không cha. Đó thì vua Tịnh Phạn là không được đâu con ơi, má của con á là mẹ con mới sanh ra có 7 ngày à, mà bỏ cha con ta ra đi rồi, ba điều con ước cha không cho được điều nào cả, con ước điều khác đi. Thế Tử là con xin có 3 điều, không xin tới điều thứ tư đâu. Cái nếu mà cha không cho con được thì con sẽ đi tìm một cái con đường mà để đáp ứng được 3 điều ước của con, có nghĩa là con đi xuất gia tầm đạo. Tầm đạo tất nhiên là tìm một cái con đường để mà thực hiện 3 cái điều ước của Thái Tử: đừng già, đừng bệnh, đừng chết. Ngài đi tìm con đường đó, ta gọi là đường đạo. Ngài đi tìm một cái con đường đạo, vậy tôi, ngài xuất gia, ngài tầm đạo, và ngài nói và ngài làm thiệt. Quý vị cứ suy nghĩ coi, trong một thân thể con người của mình bình thường, quý vị sống trong hoàng cung là một cái vị thái tử, và có một người vợ là hoa hậu như là nàng Gia Du Đà La, và có một cái đứa con như là La Hầu La. Thế Tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì gen di truyền của Thái Tử thì sao? Cũng phải gần như vậy phải không? Thì La Hầu La sanh ra phải rất là đẹp, tại vì bổn thân mẹ của La Hầu La là một hoa hậu. Còn Thế Tử Siddhartha là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. A Tư Đà nói rồi, ông có ngũ thông đã nói điều đó mà. Như vậy thì gen của La Hầu La sanh ra La Hầu La rất là đẹp. Như vậy thì Thái Tử Siddhartha, mình nói Thái Tử Siddhartha ở dưới thế gian này là một vị thánh nhân, không phải đâu quý vị, là con người bình thường á. Nếu vị thánh nhân thì làm sao có vợ mà có con quý vị, thấy không? Vì Thái Tử là con người bình thường như ta, có thương, có ghét, có yêu, có buồn, có sầu, có khổ, có giận, cũng có hỷ nộ ái ố như chúng ta bình thường thôi. Nhưng mà Thái Tử đặc biệt hơn chúng ta một điều, không nhìn với chúng ta bằng mắt bình thường của chúng ta, là ham cái danh, ham lợi, ham tình, ham ăn uống, ham ngủ nghỉ, mà khác với chúng ta, quan sát cái thế giới quan xung quanh để tìm ra một cái quy luật nào đó để cứu nhân sinh thoát khỏi cái đó. Thế Tử khác với chúng ta. Tại sao Thế Tử khác với chúng ta? Tại vì Thế Tử kiếp trước Thế Tử có tu, có nghĩa là Thế Tử có chủng tánh của nhà Phật, bây giờ mình gọi là căn tu. Vậy thì cái người nào bây giờ có căn tu á, nghe giảng cái hiểu liền à, muốn vô chùa xuất gia tu liền. Còn người nào không có căn tu á, nói chuyện khô cổ đi nữa thì cũng không nghe, không có áp phê gì hết đó quý vị. Như vậy thì Thế Tử có căn tu từ kiếp trước, nên bây giờ á, do nhận cái bản ngã của thân con người á, nên Thế Tử đã giống như thân con người của chúng ta, quên hết tất cả những cái điều trước do chúng ta nhận bản ngã cho chúng ta là người. Mà người thì không phải là thánh, thánh thì mới biết được tất cả, người đâu phải biết tất cả. Do mình sanh ra cõi nào thì mình nhận bản ngã của cõi đó, thì mình cho mình là mình, nên mình không phải là khác. Nên từ cái không phải là khác đó, nên mình không biết gì cái khác mà biết mình mà thôi, gọi là bản ngã đó quý vị. Thì Thế Tử cũng vậy, không ai đánh thức được cái này, tại cái này nằm trong tàng thức á, không ai đánh thức được lên cho Thế Tử cả. Nhưng mà trong cái tàng thức của ngài chứa điều đó. Và khi qua cái cổng thành thứ tư á, và có một vị sa môn đã đánh thức gợi cho Thế Tử lại những cái điều mà Thế Tử đã trăn trở, gợi cho ngài một con đường đi. Nên mà khi qua cái cổng thành thứ tư, thấy một cái vị cầm bình bát đi khất thực rất là thanh thoát, thì Thế Tử mới kêu Sa Nạp kêu cái vị đó qua coi vị đó là vị gì vậy. Thì Thế Tử mới hỏi là ngài là ai, thì vị đó là nói là tôi là một tu sĩ, có nghĩa là tôi đang đi tìm tu, tìm trên con đường đạo. Thì Thế Tử mới hỏi là tu là cái gì mà ngài đi tu, thì vị đó mới nói rằng tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nổi dậy tan thương. Nó gây ra lắm quan nghiệp quái quăng, như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh. Nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Và Thế Tử mới hỏi tiếp á, vậy chứ mình tu cho mình hay là tu cho ai vậy ngài? Cái vị đó mới nói rằng, tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh. Tu để dồi trao muôn triệu pháp lành, để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Tu không phải để cho mình, mà tu để cứu độ chúng sanh. Từ cái đánh thức, từ trong cái chủng tánh của Thế Tử Siddhartha đó, mới đánh thức điều đó là điều thôi thúc ngài lên đường. Chứ ngài tu cho mình á, thì ngài thấy bình thường quá, tầm thường quá. Cái này tu để cứu cả nhân loại, cứu cả chúng sanh, nên ngài mới quyết định ra đi. Và ngài làm một người bình thường như bao người khác. Có vợ là hoa hậu có thương không quý vị? Phải thương chứ, vợ đẹp như vậy. Có con ở trong hoàng tộc, có con nhỏ mà đẹp như vậy, mình có thương không? Thương như vậy. Nên khi mà ngài bứt phá ra, ngài để đi lên cái con đường mà rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ, không phải là chuyện bình thường quý vị, mà người ta gọi là cuộc ra đi vô tiền khoáng hậu. Trước đây không có người ra đi như vậy, và sau này vẫn không có người ra đi như vậy. Vậy thì ngài ra đi, cái bài học vĩ đại đầu tiên khi ngài ra đi là bài học khước từ quý vị. Khước từ tức là bài học biết từ bỏ những cái gì đáng để được từ bỏ. Cái thứ nhất là ngài từ bỏ cái mà cả thế gian người ta dám đổi bằng máu mủ của anh em mình đó. Quý vị biết cái đó là cái gì không? Là cái ngai vàng đó quý vị. Ngai vàng và tội ác đó, quý vị xem cái phim đó thì biết. Như vậy thì vua A Dục, ngài đã bị vua cha đẩy ra ngoài biên giới vì cái lý do gọi là lý do vô duyên đó quý vị. Vua A Dục khi sanh ra là vua Asoka đó, ngài sanh ra tướng ngài rất là xấu. Thì cái vị bốc sư mới xem là ông này xấu lắm, nên lớn lên thế nào cũng bị làm phản à. Anh cái dạng này dạng râu rìa, lông ngực là tôi phản thần nè. Thì vua cha tin điều đó mới đưa cho con mình tuốt ngoài biên ải đó. Ở trong này á thì gần 100 anh em ca sang múa hát, được ăn uống học hành, được gần cha mẹ. Khi bệnh thì có quan ngự y đến. Còn vua A Dục ở ngoài biên ải xa xôi, chiều biên cương trắng trời sương muối quý vị, đói tê lòng luôn, không có cha không mẹ không tình thương, ôm một mối hận trong lòng. Khi lớn lên á, tới mười mấy 20 tuổi á, thì là vua cha sắp băng hà, đang hấp hối, thì A Dục mới kéo quân về hoàng cung bao vây chặt hết và giết hết tất cả anh em của mình, trừ con ông em Út Mộc mà quý vị, để tranh giành chiếc ngai vàng. Mà Đức Phật của chúng ta đã bỏ chiếc ngai vàng ra đi như là một đôi giày rách quý vị. Thấy cái này quý vị thấy sao? Thấy sự vĩ đại của Đức Phật mình chưa? Bỏ ra đi, không lưu luyến một điều gì hết. Nhưng mà ngài còn lưu luyến cái gì? Ngài lưu luyến gia đình, vợ con. Tại vì lúc mà ngài ra đi đó quý vị, trong sử ghi lại đó, ngài bước đi rồi ngài quay ra, bước đi rồi ngài quay ra. Nhưng mà may thay, ngài có một người vợ là Gia Du Đà La. Cái người vợ này đã ủng hộ ngài ra đi. Lịch sử Đức Phật mà quý vị tìm trong sách lịch sử mới thấy được cái điều này. Gia Du Đà La đã ủng hộ ngài ra đi. Vợ luôn luôn lúc nào cũng ở bên chồng. Thế Tử làm sao trốn quý vị? Không cách nào trốn đâu quý vị. À, bây giờ ví dụ mình có người chồng ấy, mà chồng mình đã có tư tưởng đi xuất gia rồi, lúc nào mình cũng chăm, lúc nào mình cũng xem xét, chưa nói tới cho thám tử đi theo dõi đó, thì làm sao mà trốn được? Cái này là với sự ưng thuận của nàng Gia Du Đà La. Như vậy thì kể trong chuyện tiền thân của Đức Phật, vào thời của Đức Phật Ca Diếp ấy, thì Thế Tử Siddhartha này nè là một vị bình thường thôi, mới ái mộ Đức Phật Ca Diếp, mới đi đến và là Đức Phật Ca Diếp để mà đảnh lễ. Có sách thì nói là vào thời của Đức Phật Nhiên Đăng, nhưng đại loại là Đức Phật ở trong quá khứ. Thì ngài mới đảnh lễ, thì trong cái buổi đảnh lễ đó mới gặp nàng Gia Du Đà La đi đến, và hai người mới làm quen với nhau, thì tính là kết nghĩa vợ chồng. Thì Thế Tử Siddhartha đó là Đức Phật Thích Ca mới nói rằng, ta có chí nguyện đi theo Đức Phật để xuất gia. Cái cô này là, thôi bây giờ anh cứ bằng lòng đi, bây giờ lúc nào mà anh muốn đi xuất gia thì tôi bằng lòng, tôi sẽ cho anh đi xuất gia. Và từ đó về sau hai người đã gặp cái dây ân ái đó nhiều đời nhiều kiếp, và tới ra bây giờ thì nàng Dâu Du Đà La sanh ra giờ đã ủng hộ cho chồng mình đi xuất gia, nên ủng hộ như vậy nên nàng không theo dõi gì hết, muốn đi xuất gia giờ nào đi xuất gia quý vị. Nên một đêm tối trời vào đêm mùng 8 thì Thế Tử đã ra đi và lưu luyến nhìn lại đứa con yêu quý nhất của mình mà ra đi rồi quay lại, ra đi rồi quay lại 3-4 lần như vậy, và ngài mới thốt lên những câu ở trong lòng mình như thế này: La hồ la hợi, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh thức, ngài lại ngài lệ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đòi cha, nhưng con ơi tình đời là ảo mộng, rốt ruột rồi nhân vật cũng hoàn không. Có nhớ cha thì con hãy đợi khi thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Và ngài mới quay qua cái người vợ yêu quý nhất của đời mình, và ngài nói như thế này: Gia Du Đà La, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, liếng tiếc làm chi một bóng hình, chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Và ngài quyết ra đi quý vị. Và ngài ra đi á, ngài ra đi ngài tầm cái gì? Ngài không biết tầm cái gì cả. Ngài mới suy nghĩ rằng ở đâu á mà có một cái vị đạo sĩ nào cao siêu á, mình mới đi học. Và ngài đã trải qua 5 năm học với hai cái vị thầy. Và cái vị từng thiền định mà cao nhất ngài học được là thiền định của phi vi tưởng xứ. Và khi học xong á, ngài hỏi thầy mình là đạt tới từng thiền định này thì còn bản ngã hay không, tức còn cái ta hay không đó. Nếu mà còn cái ta thì cái này chưa chứng đắc hoàn toàn, mà nếu không còn cái ta thì lấy ai để mà chứng đắc? Hai ông thầy này đớ lưỡi không trả lời được quý vị. Hai ông này mới trả lời được, lắc đầu là tôi giờ tôi hết chữ dạy ông rồi, ông hỏi tôi cái câu là tôi không còn cách nào để trả lời hết. Nếu còn cái ta thì cái chứng đó đâu phải là ta nữa, chứng thì phải ta thành ta chuyển sang thánh. Thì như vậy nếu mà chuyển sanh thánh thì ta đã mất phải không? Như vậy thì nếu mà còn ta thì chứng đắc chưa hoàn toàn, mà không còn ta thì lấy ai để mà chứng đắc? Như vậy thì hai ông này không trả lời được, và Thế Tử quyết ra đi. Vào thời ở Ấn Độ á, ta quan niệm là nếu mà tu càng khổ hạnh á, thì là đắc đạo cao nhất, còn nếu mà tu không khổ hạnh thì không có đắc đạo gì cả. Và ngài đã tin điều đó, tin theo truyền thống quý vị, và chưa có ai đã là khổ hạnh mà đắc đạo cả. Nên Thái tử Sịt Ta đã tin đó, và ngài đã đi vô rừng tu một mình quý vị. Ngài nín thở, ngài tu mình, ngài ăn giảm cái liều thức ăn xuống, và quý vị mới thấy được cái sự kiên nhẫn và sự đại hùng của ngài khi ngài bỏ hoàng cung rồi. Như vậy mà chưa đâu quý vị, từ một cái thân của một người đã được người ta cung phụng, đã được người ta hầu, người ta mời, nước nóng có nước nóng, nước lạnh có nước lạnh, mà bây giờ ở trong rừng vắng có một mình thôi quý vị. Quý vị tự vô rừng ngồi mình coi, nghe chim kêu với dượng hú ban đêm đó mà không sợ, mà xanh mặt mày, nói đầu tiên là sợ ma thôi cũng đủ chết nữa, chứ đừng có nói là tiết giá mưa sầu, đừng có tiếc nói là nuôi khổ hạnh nơi rừng sâu. Mà Thế Tử vì cái gì mà ngài dám ngồi 6 năm ở trong chổng một mình quý vị? Vì tìm ra con đường để cứu độ nhân sinh, mới thấy cái tâm của ngài như vậy. Hỏi tâm của ngài á, ngài là con người như vậy, ngài có bị đói không quý vị? Đói chứ. Ngài có bị khát không? Khát chứ. Ngài có bị lạnh không? Lạnh chứ. Ngài có bị nóng không? Nóng chứ. Mà biết lạnh nóng như thế nào thì mình mới xem thời tiết của bên Ấn Độ. Thời tiết Ấn Độ có 3 mùa hả quý vị? Mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Kỳ rồi mùa nắng ở Ấn Độ á là 51 độ C. Mình ở đây mới có 41 độ, 39 độ bữa hổm phải không? Ở ngoài đồng 3-4 người chết vì nắng quá. Ở Ấn Độ nóng 51 độ C và mùa lạnh âm 20 độ C quý vị. Và mùa mưa thì nước ngập đường hết, không có con đường nào để đi hết. Quý vị, như vậy á, thì chúng ta mới thấy rằng là Thái tử Siddhartha đã vì cái gì mà ngồi được ở đó 6 năm trời quý vị? Là vì cái sự kiên nhẫn của ngài á. Ngài kiên nhẫn, Ngài ngồi và Ngài giảm khẩu phần ăn xuống để cho cái thân mình được chịu đựng cái khổ hạnh. Thì cái người xưa vào thời Ấn Độ nói rằng nếu mà khổ hạnh càng cao mà chúng ta chịu được thì những cái đau khổ nhỏ nhỏ không nhầm gì hết, như vậy chúng ta gọi là an lạc. Lý luận đó nghe hay phải không? Ví dụ như chúng ta làm cho cái thân mình chịu khổ càng nhiều đi, khổ tới tột bực đi, thì về nhà con mắng một tiếng chịu bình thường à, không sao hết. Chồng la một tiếng chịu bình thường không sao hết. Người ta nói xấu một tiếng chịu bình thường không sao hết. Tại vì cái nặng hơn mà mình chịu đựng được thì cái nhỏ hơn là chuyện nhỏ phải không? Như vậy thì mình làm cho cơ thể mình chịu đựng cái đau khổ đến tột cùng đi, thì mình sau này mình ra ở trong đời sống mình sẽ chịu được tất cả những cái đau khổ nhỏ hơn. Là Thái tử tin điều đó và Thái tử quyết chí ngồi vậy, ngồi gì ròng rã 6 năm. Bây giờ mình á, muốn biết Thái tử như thế nào á, thì mình ra ở ngoài giường của mình á, mình ngồi thử một đêm quý vị. Ngồi thử một đêm, ngồi bình thường thôi, ngồi thử một đêm đi, về nhà thực tập liền đêm nay đi. Ngồi trên lầu á, mình ngồi thử một đêm và xương xuống á, không có mùng và cũng không có cái gì để trùm lại hết, mũi nó cắn. Phải không? Ngồi thử đêm coi coi, thấy Thái tử ngồi 6 năm mới biết được cái sự đại lực ở trong con người của Ngài. Lòng đại hùng là Ngài cắt bỏ những cái gì mà người ta không thể bỏ, như ngai vàng, như vợ, như con, người ta không thể bỏ mà Ngài từ bỏ được. Như sự giàu sang, như đầy đủ tiện nghi, Ngài người ta không thể bỏ nhưng mà Ngài đã bỏ được. Quý vị bao giờ, bây giờ mình đang sống giàu nè, mình bỏ hết cái giàu mình sống nghèo đi quý vị. Ví dụ như mình đang chạy chiếc xe Alac hoặc là Attila, mình xuống mình chạy chiếc xe đạp Catan đi. Đó, mình làm thử ngày có được không? Nếu không được mới thấy là cái sự thay đổi môi trường đột ngột, từ sự giàu sang sang cái sự không có gì, từ sự đầy đủ tiện nghi sang cái chỗ không có gì, thì quý vị có sống được hay không? Mà nếu sống được gì, cái gì sống được? Cái tinh thần nè. Nên là thế gian phong Ngài là đại hùng. Và Ngài ngồi dưới gốc cây như vậy là 6 năm liền. Như vậy phong Ngài là đại lực quý vị. Vì vậy Đức Phật có hai chữ là đại hùng và đại lực. Còn bây giờ mình gặp khó khăn thì mình sao quý vị? Khó khăn thì sao? À, vạn sự khởi đầu nan, mình gian nan, mình bắt đầu nản. Nên những cái người tu mà gặp khó khăn, những người tu á, là gặp trở ngại, những người tu á, là gặp nghịch duyên, những người tu gặp quan trái thì sao? Bỏ tu quý vị. Ở dưới Châu Đốc An Giang á, là có cái vị này tu là một tu sĩ như là chúng tôi ở đây thì rất là nổi tiếng, thì ở đó có khoảng mấy trăm người đi theo để quy y để tu. Nhưng mà không biết gì cái nghiệp gì á, thầy tu không đến nơi, cái thầy lên xe bông. Cái các cái cô cư sĩ á, bác anh chàng cư sĩ, cô cư sĩ á, về không ăn chay nữa quý vị, chở đũa luôn đó. Ông thầy mình tu cao siêu vậy, không còn vậy, không chi mình tu giữa đường mình đâu gặp gì. Cái đó là gặp thử thách phải không? Gặp khó khăn tự nhiên bỏ tu à, quý vị thấy không? Như vậy thì mình gặp cái chuyện nhỏ gì mà mình không vượt qua được nữa, mà vậy mà Đức Phật của chúng ta dám ngồi ở trong rừng sâu 6 năm trời khổ hạnh như vậy. Và cuối cùng á, Ngài nhận ra một cái điều là không thể đắc đạo trong cái tấm thân khổ hạnh này được. Tại vì Ngài sắp xỉu sắp chết rồi, nếu ngồi chút xíu nữa chết. Này mới ra bờ sông Ngài tắm, và cuối cùng Ngài đã xỉu bên bờ suối. Và một người mục nữ là Sujata đi ngang mới mớm cho Ngài một ít sữa của khi nàng chăn dê đó. Và Ngài tỉnh dậy và Ngài quyết định là đổi cách tu. Và Ngài lấy cái bát sữa, Ngài quăng xuống cái dòng suối. Và Ngài nói rằng nếu ta đổi cách tu mà tu đắc đạo thì xin cái bát sữa này hãy trôi ngược dòng. Và cuối cùng cái bát sữa này trôi ngược dòng quý vị. Như vậy thì cái bát sữa mà trôi ngược dòng, hồi nào giờ Ngài đi theo xuôi dòng quý vị. Xuôi dòng là sao? Thế gian á, nghĩ là khổ hạnh đắc đạo. Thế gian nghĩ á, là tu là phải tìm một cái ông thầy nào đó, ông truyền năng lực cho mình mới đắc đạo. Thế gian á, là nghĩ á, là mình tu hành á, là mình không phải trải qua cái gì hết, mình tu là sướng lắm, tu vô chùa quy y rồi á, là sư được Phật chứng cái mình cũng đắc đạo quý vị. nhưng mà không phải dễ như vậy. Mình đắc đạo không phải là bây giờ người ta nói là ráng làm đi, được 500-700 triệu gửi vô ngân hàng, cái đi tu rút tiền nó ra từ từ à, xài. Có nhiều người người ta như vậy đó quý vị, như vậy người ta nói là tu, nhưng mà không phải vậy. Cái bát quăng ngược dòng, cái bát quăng chảy ngược dòng. Như vậy thì cái dòng đời từ ở trên trôi xuống, cái dòng đời trôi xuống, mình muốn đắc đạo thì phải ngược cái dòng đời, ngược và lên, đúng không? Thì cái bát nó trôi ngược dòng. Vậy cái bát trôi ngược dòng là khó hay dễ quý vị? Là rất là khó, mà bát nó đã trôi ngược dòng. Như vậy thì mình kiểm tra coi mình tu muốn đắc đạo nó phải ngược dòng. Vậy thì mình kiểm tra coi mình ngược hả, là mình xui dòng đời quý vị. Thông thường xui dòng đời nè, ví dụ người ta chửi mình chửi lại, xui dòng đời. Cái mình tu người ta chửi mình không chửi lại, bát trôi ngược dòng. Phải không? Người ta hơn mình ganh tị, phải không? Là bình thường, là xui dòng đời. Bây giờ người ta hơn mình không ganh tị là mình ngược dòng đời đó. Bình thường tối nay người ta đi rạp Hưng Đạo, đi coi đoàn cải lương hát, đi rạp chiếu bóng, ở nhà coi phim tình cảm, mình đi lại chùa, mình xui hay ngược dòng đời? Mình ngược dòng đời quá quý vị. Người ta là người ta mặc đồ gì, mặc sườn xám, mặc đầm, mặc riếp, tự nhiên mặc cái áo chàng vô, xui hay ngược dòng đời? Được, phải không? Như vậy là người ta tự nhiên người ta để tóc dài, tóc tém, tóc uống, rồi tóc nhuộm xanh, nhuộm đỏ, tự nhiên hít trơn tóc à. Vậy ngược dòng đời phải không? Như vậy đấy là ngược dòng đời đó. Vậy thì tuy khi mà mình thấy cái bài học mà Đức Phật quăng cái bát xuống, là Đức Phật nhắc nhở ở dưới thế gian của chúng ta, những người tu có thân, có miệng, có ý của chúng ta, coi xui hay ngược. Nếu xui đi vô chùa cũng xui luôn đó quý vị. Ví dụ như vô chùa cái mình khoái hay sao quý vị? Phái tiền. Ví dụ nè, mình đi vô chùa đây, cái mình phái tiền, mình móc tiền lại gửi ngân hàng để dưỡng già. Như vậy thì giống tâm của người đời rồi, phải không? Chứ không phải mình móc tiền làm lợi ích cho chúng sanh. Như vậy thì mình vô chùa ngược dòng đời, nhưng cuối cùng tâm mình lại xuôi theo dòng đời, phải không? Hoặc giả là mình đi tu là ngược dòng đời, nhưng mà tâm mình không tu hết á. Mình tới 4 giờ thức dậy tụng kinh, mình ngủ luôn cái tới sáng. Thấy giống đời nướng chưa? Đời nướng mình cũng nướng. Như vậy thì mình cũng xuôi theo dòng đời luôn. Như vậy thì cái hình thức là mình ngược, nhưng mà cuối cùng mình lại xuôi. Ví dụ như vậy thì ai cũng vậy hết. Từ là người xuất gia tới người tại gia, mình thấy mình là thông thường của dòng đời hay mình ngược lại? Thông thường của dòng đời là phải lên làm vua, phải có vợ có con, phải không? Vì ngược dòng đời bỏ ngai vàng, thấy ngược người ta chưa? Bỏ ngai vàng, cởi áo lông bào, đổi cái áo của nhà tu ở trong rừng, ngược với người ta chưa? Ai mà không khoái cái lông bào, đúng chưa? Như vậy á, thì 19 tuổi người ta khoái quyền lực, mà Thế Tử đã từ giả đi tìm lợi ích cho chúng sanh, chứ không phải lợi ích cho mình. Hồi nãy chú Tiểu ước là ước cho mình không à, bây giờ Thế Tử là ước cho chúng sanh, ngược với người ta chưa? Như vậy thì ngược lại với dòng đời. Vì tu là quá trình ngược lại tất cả những gì cái dòng đời mà nó đang chảy xuôi theo. Như vậy thì mình hưởng thụ là ngược hay xuôi dòng đời? À, xuôi dòng đời. Vì tu là mình phải thiểu dục, bớt những sự hưởng thụ, cái đó mới là cái ngược dòng đời. Nên mà con cháu của mình nó lo cho mình không đầy đủ, mình nói hên lắm đó nha. Lo cho cha mẹ không đầy đủ thì cũng đừng mắng nhiếc nó. Cái thứ nhất, nhầm khi nó không đủ tiền. Cái thứ hai nữa, mình dễ tu lắm, hưởng càng ít thì càng dễ tu, không có tổn phước mình. Nên mình vẫn vui vẻ mà mình tu. Như vậy á thì Thái Tử đã ngồi như vậy là 49 ngày đêm dưới cõi Bồ Đề, nhưng cuối cùng Ngài đắc quả Đại Giác Như Lai Phật. Tại sao? Tại vì khi mà Ngài đi tìm Thầy, Ngài đầy đỏ thân mình là Ngài tu ở ngoài tướng đó quý vị. Ngài tu ở ngoài tướng, mà thân của chúng ta chỉ có hai phần, một phần tâm và một phần tướng. Bây giờ Ngài đã tìm cái phần tướng, đã tìm ông Thầy giải đạo, tu không đắc. Và Ngài đầy đỏ chính cái thân mình, Ngài ăn thì một hộp mè, Ngài uống như thế nào, Ngài để ý tới sự ăn uống, để ý tới cái sự thân của mình, nhưng cuối cùng Ngài đâu có đắc gì đâu. Nên Ngài mới quyết định, Ngài là chỉ con đường tâm mới đắc thôi, còn con đường tướng không có đắc. Đây là bài học vĩ đại thứ hai Đức Phật đã dạy mình, là đi bằng con đường tâm thì mới đắc, còn con đường tướng bên ngoài chẳng qua là hỗ trợ cho tâm mà thôi. Nên Ngài nói trong kinh Pháp Cú, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì đau khổ sẽ theo sau, như xe theo chân vật kéo. Như vậy thưa quý vị thấy, nếu mà người nào tu mà mình không lấy cái tâm mình tu ra, không sửa chính cái bản tâm của mình, mà mình cứ sửa tướng bên ngoài, tu mặc cái áo cho nó đẹp, mua chuông á thì chuông của Thái Lan, mỏ thì mỏ của Hàn Quốc, rồi những cái tượng Phật mình thờ phải tượng mạ vàng mới chịu nha, chứ con cái mà mua cái tượng bình thường về là cảm giác mình bực lên. Có nghĩa là mình tu mình để ý tướng mà mình không sửa chính bản tâm mình bực đó, tức là mình không sửa, mình xuôi theo dòng đời mà mình lại thuận theo dòng đời, là tướng phái sang, phái đẹp, phái ngon, phái lành, nhưng cuối cùng ai đụng tới mình nổi bồ đề gai lên. Như vậy á là mình sao, mình tu tướng còn không thấy tu tâm chân á. Tu cái mình thấy bên Nam Tông ta ăn mặn, tức là người ta cúng gì ăn nấy, có ăn mặn cái mình chê người ta. Như vậy mình cũng tu tướng để ý tướng bên ngoài không, còn cái tâm của ông thầy là người ta đã đắc đạo rồi, còn người ta cúng gì ăn đó chứ. Ví dụ như vậy ha, thì cái bên ngoài với bên trong là gì, tu là từ bên trong tu ra. Như vậy thì Thái tử Siddhartha đã bỏ những cái mà thế gian đã không thể khước từ, và Ngài đã bỏ được điều đó. Nhưng cái trạm cuối cùng là khi Ngài ngồi 49 ngày đêm dưới rạch ni liên thiền đó, và ma ở cõi trời xuống phá Ngài, quý vị. Đó là ma vương đó, là vua các loài ma xuống phá Ngài. Và nó giả ra những cái cảnh ở thế gian, ví dụ như là tình gia đình, tình vợ con, để quấn quýt Ngài. Ngài cũng không màng cái đó. Và nó giả ra là bao nhiêu tên bay đạn lạc để làm cho Ngài sợ hãi, nhưng Ngài không sợ hãi. Nên cuối cùng những cái ở thế gian như nhà, cửa, ngai vàng, cha con của tình trần và sự sợ hãi của cái bên ngoài về thân của mình, Ngài vẫn không màng. Nên Ngài thắng cái cuối cùng, Ngài đắc quả, gọi là đắc quả đại giác Như Lai Phật. Và Ngài đắc được một cái niết bàn, gọi là niết bàn ở thế gian, gọi là hữu dư niết bàn. Khi mà cái thân mình mất đi, gọi là vô dư niết bàn. Cõi này Ngài đắc được hữu dư niết bàn. Và niết bàn ta định nghĩa là gì quý vị biết không? Niết bàn là nơi không còn đau khổ. Nên Ngài đã đắc đến một cái nơi không còn đau khổ. Như vậy á, thì đáng lẽ ra Ngài phải nhập vào trong niết bàn liền quý vị, để Ngài hưởng cái quả bồ đề. Hồi xưa tới nay á, mình đi trong sanh tử quý vị, nào là chịu đói nè, chịu no nè, chịu khát, đầy đủ hết. Bây giờ vô cái chỗ đó rồi là không còn phải đói, không còn phải no, không còn phải hờn, giận, buồn, phiền gì hết. Rất là an nhiên, tịch tịnh. Đáng lẽ Ngài phải vô đó. Nên Ma Dương á, lại nói là Thế Tôn ơi, Thế Tôn bây giờ đắc niết bàn rồi á, thì rất là vui, rất là sướng. Thôi bây giờ Thế Tôn nhập vào trong vô dư niết bàn luôn đi Thế Tôn. Ma lại dụ Phật quý vị, dụ Đức Phật nhập vào trong vô dư niết bàn luôn, thì lấy ai để đi độ chúng sanh? Mà không có người đi khai thị chúng sanh, không có người đi độ chúng sanh thì sao quý vị? Thì lực lượng của ma chướng nó sẽ hoành hành ở trong tam giới. Giới này càng mạnh thì tín đồ của nó càng nhiều. Nên nói với Đức Phật vậy, Đức Phật là không, Như Lai đi đến thế gian này ngoài không ngoài hai mục đích. Cái thứ nhất á, là cứu khổ, cái thứ hai là ban vui cho chúng sanh. Mà Như Lai chưa có cứu khổ chúng sanh, Như Lai chưa có ban vui cho chúng sanh, Như Lai chưa có khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chư kiến như trong Kinh Pháp Hoa, Như Lai chưa nhập Niết Bàn. Chừng nào mà Như Lai có đủ đầy đủ bộ chúng, và Như Lai đã truyền cái những cái lời dạy của Như Lai qua các pháp Như Lai đã chứng đến thế gian rồi, thì Như Lai mới gặp nhập Niết Bàn. Thì lúc đó mà nó mới biến mất. Và Đức Phật đã trên cái bước đường đi hành hóa độ sanh 49 năm trời liền quý vị. Và quý vị thấy là đi cái gì? Mang một cái bát và mặc tam y, mang một cái bát đi khất thực. Và cái điều này mới đáng nói. Ví dụ như chúng ta đây là người nông dân, chúng ta chịu quen cảnh khổ, không có ai cung phụng cho chúng ta hết, chúng ta đi rất là dễ. Đức Phật là người trong hoàng cung, mà bây giờ làm một quả vị Phật, là thầy của trời người. Nhưng mà theo truyền thống của chư Phật, Ngài đi mang bát, đi xin từ nơi này, xin từ nơi nọ, trong một cái thân thể con người như thế này. Quý vị biết là sáng 8 giờ úp nước dưới sông lên, cái vợt lọc nước á, lọc. Vậy thì ăn cơm lạnh nguội, uống vợt lọc vậy. Và mặc đồ chỉ có 3 tấm y thôi, ngủ ở dưới gốc cây không có mùng. Quý vị cứ tưởng tượng đi, 3 cái mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh, Đức Phật phải chịu như vậy. Trừ cái mùa mưa ra thôi thì Ngài vào trong tịnh thất, gọi là an cư kiết hạ 3 tháng. Như vậy thì mình mới thấy cái tâm của một Đức Phật đối với chúng sanh. Vậy đi để làm gì? Đi để độ cho chúng sanh. Đức Phật có 49 năm trời đi như vậy, thì ngày hôm nay chúng ta mới có kinh điển. Tại vì Ngài đi dạy độ sanh thì tất cả các cái vị đi theo nghe được như là A Nan mới ghi chép lại, bây giờ chúng ta mới có kinh điển và bây giờ chúng ta mới được tu hành, chúng ta mới được thoát khổ ngày hôm nay. Nếu không có Đức Phật thì chúng ta không có thoát khổ ngày hôm nay đâu. Nói rất là đơn giản, vừa rồi ở ngoài Thủ Đức nè, gần đây có một cái cô này là 21 tuổi quý vị. Nếu không nhờ pháp của Phật, không nhờ ngài đi 49 năm này thì cái cô này đã chết trong một cái sự hoảng loạn, trong sự sợ hãi rất là ghê gớm. Cô này 21 tuổi và cô là sinh viên, thì tự nhiên á cô bị nhức đầu quý vị. Cái đi ra tiệm mua thuốc uống gì mấy tháng sau thì tới nhức quá rồi mới đi khám bác sĩ cho chụp CT. Chụp CT thì mới thấy được là hai cái khối u ở trong não cô ta nó chèn ép thần kinh, ta gọi là ung thư não giai đoạn cuối, có nghĩa là giai đoạn di căn, mới 21 tuổi thôi, người rất là đẹp và đang học là sinh viên quý vị. Thì cô ta nghe được là mình bị ca là bị ung thư giai đoạn cuối mới 21 tuổi thì mình sao quý vị? Sợ hãi, gào khóc, tất cả bầu trời sụp đổ trước mặt, là không còn một nghị lực nào để sống được. Thì người ta mới khuyên là nên đi vào trong chùa lại Phật. Và cô ta vào trong chùa, cô ta gặp ai cũng chia sẻ, những cái người như là các cái ni sư, ni trưởng ở nơi đó. Và có một cái ni sư ở chùa này là chuyên về là dẫn các đạo tràng niệm Phật đó vị, kêu bằng hộ niệm á. Cái ni sư mới nói là con ơi, là con á bệnh ở giai đoạn 3 này, con không qua được đâu. Nhưng mà hồi nào giờ con có biết tới Phật pháp không? Cô ta lắc đầu, con không có may mắn như là ni sư vào chùa tu như vậy. Và ni sư mới nói rằng Phật pháp không thể, không phải là đến chậm hay là đến mau đâu con. Đức Phật nói là hồi đầu thị ngạn, tức là mình quay lại là bờ liền. Trong kinh của Đức Phật A Di Đà do Đức Phật Thích Ca thiết á, thì có điều nguyện thứ 18. Nếu ai niệm Phật từ một ngày cho đến 7 ngày, niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, với tâm không tán loạn, khi chết được Đức Phật A Di Đà, Quan Thâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát cùng thánh chúng đến tiếp rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà cõi Tây Phương Cực Lạc vui lắm con ơi. Cõi Tây Phương Cực Lạc á, là cõi đó nói trong kinh A Di Đà vô lượng thọ, quán vô lượng thọ. Còn ở dưới thế gian này rất là nhiều người đã được Quan Thâm Bồ Tát dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cõi đó không còn sanh tử, cõi đó không bao giờ có bệnh. Bệnh gì cũng không có hết, thân mình là liên hoa hóa sanh, là sen nở ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc rồi, nên cõi đó không còn bệnh tật, nên cõi đó rất là an vui. Cõi đó sống bằng thần thông, đi tới đi lui bằng thần thông, và muốn cái gì có nấy, nên cõi đó rất là an vui. Con muốn quay lại thế gian độ chúng sanh thì con lập tức con quay lại thế gian theo bổn nguyện của mình. Như vậy thì cô này mới nghe như vậy và tin như vậy. Và cái phao cuối cùng để cô ta nắm khi chúng ta chìm lên mặt biển chỉ còn cái phao của Phật pháp thôi. Và cô này lúc này á, cô nghe như vậy thì cô không sợ chết nữa. Và cô quy y, kêu ni sư á, là cho con làm lễ quy y đi. Thì ni sư tính đâu là cái lễ truyền tam quy ngũ giới, cô là không phải. Con quy y, con xuất gia. Anh ni sư là sao con bệnh như thế này sao xuất? Đó là con xuất gia để con gieo duyên ở kiếp sau. Như vậy thì con quyết định là thấy cuộc đời nó là khổ rồi. Ni sư nói như vậy rồi thì con biết là sanh lão bệnh tử sẽ lên tới cuộc đời người này đến cuộc đời người nọ. Mà trong khi đó con là bị bệnh thì con sẽ tử thôi. Con đó là cái điều quy luật không thể nào cãi. Giờ con không còn sợ nữa. Ni sư cho con xuất gia nhưng con xin về nhà con tu. Thì làm một cái lễ xuất gia rất là im điềm nhẹ nhàng thôi. Và cô về nhà tu. Cô phát nguyện là không ăn quý vị. Không ăn nữa, chỉ uống để mà tu thôi. Tại vì trước sau cô cũng chết rồi, cô là di căn giai đoạn cuối rồi. Cô vậy là cô lần chuỗi vậy. Niệm Phật nhất tâm niệm Phật là không còn gì. Cái người ta là bữa nay phim hay lắm à. Dạ thôi hay quá, để kiếp sau đi chứ kiếp này mắc tu rồi. Để bữa nay mà phi coi phim ngày mai lỡ chết thì sao? Vô thường chết nó làm sao? Phải không? Là cái này nè, cái món này ăn ngon lắm. Là ăn ngon rồi cũng chết nó không ăn. À, rồi đó là coi phim cũng từ chối, kêu đi chơi cũng từ chối. Và cô quyết định là niệm Phật và chuyên chú vào trong câu niệm Phật và cầu nguyện sau khi xả báo thân về được cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Và cô niệm ngày niệm đêm, chừng nào mệt mê quá ngủ ra, niệm ngày niệm đêm, niệm ngày niệm đêm, niệm đêm đúng 21 ngày quý vị. 21 ngày cô đó sáng nó kêu lại gia đình á, ra lựa bộ đồ nào chiến á, mặc vô cho con. Cái gia đình đem ra cái bộ đồ đẹp thiệt đẹp, mặc vô không chịu, lựa hoài tới không còn gì, còn cái áo tràng mặc vô cô chịu. Cô lại mặc đồ đó, đồ chiến của cô đó. Chứ mà cái đồ mỗi lần đầm nè rít này nọ đó, cô không chịu lắc tay hết, khoái mặc cái áo tràng. Khi mặc cái áo tràng vô xong đó quý vị, tới giấc trưa cô ta lần chuỗi tới thở nhẹ nhẹ, và cô ta đi nhẹ nhàng thanh thản và nóng ở trên đầu. Và sau đó mấy tiếng thì thân thể vẫn còn mềm mại. Nhưng mà có điều đặc biệt, khi đi thiêu á, ở lò thiêu Bình Hưng Hòa đó, khi lại đó thiêu á, thì cái anh quay phim á, anh mới quen trong đó. Anh vô trong khi mà thiêu xong á, mới lật cái nắp ra. Thì lật cái nắp ra thấy cái dạng hình của cô vậy đó. Thì trên cái đầu á, có hai cái viên gọi là viên xá lợi màu quý vị. Viên xá lợi có ánh sáng trong vắt, và mình có vô số những cái xá lợi ở bên trong. Như vậy thì cô đã niệm Phật thành tựu. Nếu không được rước về cõi Tây Phương Cực Lạc, cô cũng tái sanh vào cõi lành. Nhưng mà theo thầy, những cái hiện tượng như vậy, theo kinh Lăng Già hoặc là theo những cái kinh nghiệm của những người niệm Phật, thì cô này đã được vãng sanh về Cực Lạc theo đúng lời hứa của Đức Phật A Di Đà. Nên chúng ta cũng chúc mừng cho cô.